Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đại chúng hôm nay đó là Pháp môn niệm Phật và tám chánh đạo. Kính xin đại chúng dành cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, không ít thì nhiều, có lẽ trong số đại chúng đã từng nghe Đạo Phật thường ví như hoa sen mọc dưới bùn lầy nước đầm, nhưng mà không vì vậy mà bị mùi bùn tanh hôi nó làm hoen ố, mà trái lại còn tỏa ngát hương thơm cho đời. Mùi thơm đó ai ai cũng có thể ngửi được nếu người đó thích, hoặc là nếu những người đó có duyên với Phật Pháp, có duyên được thừa hưởng giáo lý vô thường và giải thoát. Như vậy chúng ta thấy không phải là tu sĩ mới có thể ngửi được mùi thơm này. Mà trong khi đó chúng ta thấy có cư sĩ Phật tử hay bất cứ một ai, kể cả không phải Phật tử, cũng có quyền thưởng thức mùi hương đó. Cũng không phải vì là tu sĩ mà mùi hương đó nó tăng thêm ngào ngạt, hay là cư sĩ hoặc là không phải Phật tử mà cái mùi hương đó nó lại giảm đi. Nghĩa là bất cứ người nào, một ai mà có tâm tư, có nguyện vọng muốn thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì người đó được hưởng trọn vẹn cái mùi hương giải thoát đó. Ngược lại, cho dù là Phật tử, kể cả tu sĩ, nếu không sống và không thực hành theo giáo pháp thì vẫn không được cái lợi ích gì cả, vẫn không được hưởng cái mùi hương giải thoát đó. Kính thưa đại chúng, hương thơm mà chúng tôi muốn nói ở đây là muốn nói đến sự giải thoát mọi sự ràng buộc ở trong cuộc đời. Tất cả những cái sự ràng buộc không đem lại hạnh phúc an lạc trong tâm hồn. Tính chất cao thượng của mùi hương đó có cái khả năng giải tỏa được tất cả mọi chướng ngại, mọi khúc mắc. Những ai muốn được thọ nhận hương thơm giải thoát đó thì mỗi người chúng ta phải tự vun trồng, tự mình tạo dựng. Không ai có thể vun trồng và tạo dựng cho mình ngoài chính chúng ta. Như vậy cho dù là trong cuộc sống có rộn ràng, có náo nhiệt, dù là chúng ta sống trong giữa phố thì xa hoa đến đâu đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta là người muốn tìm đến sự an lạc thảnh thơi thì chúng ta cũng có thể có được niềm an lạc thảnh thơi trong tâm hồn. Chúng ta phải biết rằng cái bản chất của mùi hương đó, nó vô tư, nó tự tại, nó không phân biệt không gian, thời gian, hoàn cảnh. Nghĩa là chúng ta mà có vun trồng, có tưới tẩm thì hoa sẽ nở, mà hoa nở thì chắc chắn mùi hương sẽ có. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng trong cuộc đời này là khổ. Như quý vị đã từng nghe, đời ác năm trược, khổ, ta bà khổ. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, nơi đời sống ồn ào náo nhiệt này, tâm tư an lành của chúng ta vẫn có, chứ không phải vì sự ồn ào náo nhiệt hay là vì cuộc đời quá phức tạp mà chúng ta không có được những giây phút an lạc thảnh thơi. Phải nói rằng có, nhưng mà cái sự có đó nó rất ít, chứ không phải là không có. Nếu nói hoàn toàn không có an lạc thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ sống nổi, khi mà chúng ta phải luôn luôn đối diện với mọi trần lao, mọi nghịch cảnh. Và chắc chắn chúng ta không làm sao chịu đựng được khi mà tâm tư, đầu óc chúng ta hoàn toàn chứa đựng những phiền não, giận hờn, hận thù, ganh ghét, tị hiềm. Nhưng có điều tâm tư con người không nói chắc chắn ai cũng biết. Nó chẳng khác nào như là đại dương sâu rộng. Lúc thì im lặng như mặt hồ, lúc thì ầm ĩ nổi sóng. Mặc dù những cái sự biến chuyển đó là nổi sóng hay phản lặng, nhưng mà tất cả đều có nguyên nhân chứ không phải là không có. Chúng ta biết rằng khi mà gió đứng thì nước yên, gió thổi thì nước đồng. Hiểu được nguyên nhân như vậy và chúng ta nhận ra hậu quả thì chúng ta sẽ có cái phương pháp để chúng ta làm cho nó giảm đi, hoặc là chúng ta có những cái phương pháp chấm dứt những cái sự dao động lớn lao như vậy. Chúng ta vẫn sống và vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà tâm hồn, tư tưởng chúng ta nên đặt vào một cái định hướng. Có được như vậy thì chúng ta đã tìm cho mình một hướng đi. Có được như vậy thì chúng ta biết chắc chắn rằng cho dù là cuộc đời có khuấy động, có lao sao đến cỡ nào đi nữa thì chúng ta vẫn sống cuộc sống an lành. Hướng mà chúng tôi muốn nói là cái cách sống làm thế nào đó cho nó phù hợp với lẽ sống. Có nghĩa là chúng ta không hại người, không hại vật, không gây một cái sự chia rẽ căm thù với mọi người, không buông lung phóng túng và luôn luôn yêu thương tất cả. Đến với ai, chúng ta cũng đem một niềm vui, niềm tin và cái sự thương yêu đến cho người đó. Để cho hướng đi của chúng ta có ý nghĩa và trở thành những bông hoa tươi đẹp, trở nên những bông hoa xinh tươi bất diệt, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu, vun trồng cái bông hoa tuệ giác của vườn hoa giác ngộ trong giáo lý Phật Đà. Vườn hoa giác ngộ thực sự chúng ta không cần phải tìm đâu cho nó xa, không cần tìm đâu cho nó mất công, mà ngay ở chính nơi mọi người chúng ta. Chỗ gần nhất đối với chúng ta đó chính là cái tấm lòng từ bi và cái sự hiểu biết của mỗi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã và đang sống trong cõi ta bà này. Tuy là cõi đời này được gọi là ác năm trược, nhưng mà vẫn có thể tạo cho chính mình một nụ hoa thơm. Đó là do chúng ta biết áp dụng đúng mức trong cái việc thực tập giáo lý của Phật. Nếu những ai đã biết như vậy, nếu những ai đã trồng và đã có được cây hoa và nụ hoa thơm như vậy, thì chúng ta không phải đến đây mà chúng ta cho là đủ, mà chúng ta cần phải bồi đắp, tưới tẩm mãi cái nụ hoa thơm đó để làm nhân cho đóa hoa tuyệt diệu đó nở rộ, tỏa ngát hương thơm và bất diệt ở trong tương lai. Kính thưa đại chúng, ngược lại, nếu chúng ta cứ ỷ vào cái sự có mặt của bông hoa tươi đẹp mà chúng ta không cần tưới tẩm gì thêm, thì đến một lúc nào đó cái bông hoa đó nó cũng sẽ trở thành cỏ rác. Quả thật như vậy, khi mà chúng ta đã có nhân và chúng ta có quả, chúng ta cũng cần phải liên tục tưới tẩm để cho cái đóa hoa thơm ngát đó nó luôn luôn nó tồn tại với thời gian. Phương pháp gieo trồng nhân duyên hoặc là phương pháp tưới tẩm cho đóa hoa bất diệt đó có rất nhiều. Phương cách dễ thực hiện nhất ở trong thế giới ngày nay, Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng chỉ có một cái phương pháp niệm lại cái giác tánh của chính mình. Niệm lại giác tánh có nghĩa là chúng ta niệm Phật. Chúng ta niệm Phật tức là chúng ta niệm đến cái giác tánh sẵn có của mỗi người chúng ta. Như vậy, niệm Phật là tạo thêm vườn hoa tươi đẹp trong vườn hoa đã sẵn có của mình. Nếu ai đó trong đời mà chúng ta chưa từng tạo cho mình một bông hoa thơm nào, thì ngay bây giờ nên niệm lại giác tánh của chính mình để kịp làm nhân cho vườn hoa hiện tại và tương lai chúng ta sinh sôi nảy nở và trưởng thành. Và nếu có ai đó đã vì một giây phút lỡ lầm tạo nên những bất ổn trong tâm tư, tạo nhân hoa không lành, hương hoa không tịnh, thì lại càng sớm mau khơi dậy niềm cái giác tánh của mình, trồng lại niềm hoa thơm để hương hoa thơm tinh khiết kia nó phủ trùm lên cái hương hoa bất tịnh và biến tất cả những hương hoa phiền não khó chịu sầu muộn trong đó trở thành cái vườn hoa thanh tịnh tươi mát và giải thoát. Thực sự nó không khó khi mà chúng ta biết, chúng ta cố ý trồng hoa thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được cái sự tươi mát đó. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ngài đã dạy như thế và chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng. Như vậy mỗi người chúng ta ai ai cũng phải sẵn sàng có một vườn hoa và cũng có thể biến tạo cho mình một vườn hoa thuần mùi hương giải thoát. Và cái sự bồi đắp cho vườn hoa thanh tịnh đó không gì dễ hơn là chúng ta niệm lại giác tánh của mình. Chúng ta gieo trồng những niệm tương tục. Khi mà chúng ta tưởng nhớ đến hình ảnh của chư Phật thì đó là cái cách mà chúng ta tưới tẩm hữu hiệu nhất để cho cái đóa hoa tươi mát của chúng ta được nở rộ và tỏa ngát hương thơm. Kính thưa đại chúng, trong phạm vi bài pháp này, chúng tôi giới thiệu đến đại chúng sự bồi đắp cho vườn hoa thanh tịnh đó không gì dễ hơn là niệm lại tánh giác của chúng ta qua con đường tám chánh đạo, hay còn gọi là bát thánh đạo, là cái pháp tu nhằm cải tạo thăng hoa đời sống con người đến cái chỗ hoàn mỹ một cách tuyệt đối. Có thể nói rằng cuộc sống chúng ta được thánh thiện không thể nào thiếu tám chánh đạo. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái chi đầu tiên của tám chánh đạo đó là chánh tư duy. Sự có mặt của chánh tư duy có nghĩa là chúng ta có trí tuệ. Mà một khi chúng ta đã có trí tuệ thì chắc chắn chúng ta không bị bất cứ một ác nhân, ác hiểu, một cái chướng ngại nào có thể lung lay cái lập trường và cái định hướng của chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu mà quý vị thấy có những người bạn mình mà ý chí cứ lung lay, cứ dao động theo ngày, theo tháng, theo giờ, theo phút, là chúng ta thấy rằng những người bạn của chúng ta đó không có cái chánh tư duy. Chúng ta thiếu Cho nên chúng ta dễ bị lung lạc bởi những người không có chánh niệm. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, tám chánh đạo có cái khả năng cải tạo làm cho cuộc sống của chúng ta càng lúc càng thăng hoa. Có thể nói cuộc sống được thánh thiện không thể thiếu tám chánh đạo. Cho dù là chúng ta thiền quán, cho dù là chúng ta niệm Phật cũng vậy. Người Phật tử học Phật hầu như ai cũng nghe nói về cái pháp tu này. Tại vì đây là một cái pháp tu không gò bó, không câu nề, không mê tín, mà trái lại được xem như là căn bản nhất trong đạo Phật. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng niệm Phật với chánh kiến. Trước hết là chúng ta minh định về cái thấy của chúng ta khi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Bởi vì chúng ta vẫn thấy có những người niệm Phật nhưng mà không biết niệm để làm gì. Niệm Phật nhưng mà chúng ta không thấy được cái lý này, cái kết quả này nó dẫn, nó đưa chúng ta đi về đâu. Thành ra vì vậy, khi mà buông cái niệm Phật, dứt niệm Phật ra là cái niệm chúng sanh vẫn khởi lên và chúng ta vẫn cứ gây gổ với nhau chí chóe cả ngày. Vì vậy, muốn có kết quả, trước tiên là chúng ta phải hiểu, phải biết kết hợp với cái thấy chân chánh. Kính thưa đại chúng, có rất nhiều những sự việc sai lầm, ngang trái nó xảy ra trong đời sống là do cái sự thấy không thật đúng của chúng ta. Nhìn nhận một vấn đề sai thì lẽ tất nhiên dẫn đến những kết quả sai lầm và đen tối. Nhìn nhận một vấn đề gì đó chính xác, hiểu biết, phán đoán đúng sự thật thì lẽ tất nhiên sẽ có kết quả tốt đẹp. Người xưa đã từng nói như vậy và chúng ta cũng đã thấy như vậy. Chánh kiến nghĩa là cái sự thấy, hiểu biết một cách đúng đắn, hợp với chân lý, hợp với lễ phải, mà không đưa đến một cái sự ngộ nhận cho người khác hay là cho chính mình. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời này dễ bị hiểu lầm, cố ý hiểu lầm, vô tình hiểu lầm, nhưng mà lẽ tự nhiên vẫn có cái sự hiểu lầm và rất dễ hiểu lầm. Cho dù là người ta có thành tâm thật ý với mình vẫn cứ muốn hiểu lầm là hiểu lầm. Mình muốn kết án, mình lên án bất cứ kiểu nào, tùy thích. Đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Thành ra vì vậy là người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta bắt đầu niệm Phật, chúng ta phải có cái sự thấy, hiểu biết một cách đúng đắn, hợp với chân lý. Chúng ta vẫn biết cuộc sống là luôn luôn nằm trong những mâu thuẫn, những thành kiến. Do vậy vấn đề được đặt ra là làm thế nào đó để chúng ta có thể tự tạo cho chính mình một cái nhìn sâu sắc về con người, về cuộc đời, về tất cả mọi sự vật với cái sự hiểu biết về chân chánh. Có nghĩa là chúng ta phải biết dung hòa bằng cách nào đó, bằng nhiều phương tiện để tự tìm cho chúng ta một lối thoát khi mà chúng ta bị ngộ nhận, hay là khi mà chúng ta có những cái sự hiểu lầm. Lẽ tất nhiên chúng ta không phải chỉ ngồi đó than vãn. Lẽ tất nhiên chúng ta không phải ngồi đó kêu trời trách đất. Kêu trời trách đất chắc chắn không có cái lợi ích gì cả, chỉ đưa đến cái chỗ khổ đau và tuyệt vọng. Kính thưa đại chúng, trong đời sống mưu sinh, mỗi con người chúng ta phải tìm một cách nào đó để từ chính chúng ta có một cái sự hòa điệu, nhịp nhàng, gắn mình vào khuôn mẫu của xã hội. Do vậy mà chúng ta khó có thể tạo cho mình một ý thức độc lập để có một cái sự hiểu biết về cái nhìn khách quan. Như vậy một con người có chánh kiến có nghĩa là chúng ta không khư khư cố chấp vào cái sự hiểu biết của mình. Tại vì chúng ta biết rằng mỗi khi mà chúng ta khư khư cố chấp vào những cái sự hiểu biết của mình là chúng ta từ chối tất cả. Đúng cũng từ chối mà sai cũng từ chối. Cho nên một người có chánh kiến, cái vấn đề tiên quyết là chúng ta phải uyển chuyển bằng nhiều phương tiện chuyển hóa. Chúng ta làm thế nào đó để hoán cải, để tự nhận ra điều tốt đẹp. Điều nào là thiện, điều nào là không thiện. Kính thưa đại chúng, qua cái lời dạy của Đức Phật đối với người Phật tử chúng ta, cho dù là chúng ta thực hành pháp môn thiền quán cũng được, cho dù là chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật cũng được, như vậy muốn có kết quả tốt và nhanh chóng thì chánh kiến chúng ta phải hiểu rất là rõ và có một cái sự kết hợp hài hòa mỗi khi mà chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Tại vì chúng ta nhận thấy rằng pháp niệm Phật là một pháp vi diệu thích hợp với tâm cảnh của con người và đặc biệt là tâm cảnh của những người trong cái xã hội hiện đại. Đức Phật đã tuyên dạy, Ngài bảo đó là cái phương pháp dễ tu, dễ chứng nhất. Bằng niềm tin và hiểu biết đúng như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nghị lực. Chúng ta không thua cuộc bất cứ một hoàn cảnh nào. Cho dù là người ta cố tình người ta xử ép mình, cho dù là cố tình người ta bạc đãi mình, cho dù là cuộc đời có như thế nào đi nữa, chúng ta không phải là cái người chạy trốn. Tại vì chúng ta đệ tử của Phật không ai là hèn nhát như vậy. Khi mà chúng ta bỏ cuộc, chúng ta chạy trốn là chúng ta bất lực trước mọi hoàn cảnh. Trước mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, chúng ta không sợ sai lạc khi mà chúng ta có được chánh kiến. Tại vì chúng ta thấy, chúng ta nhìn xuyên suốt tất cả mọi vấn đề, chúng ta nắm vững mọi tình hình, chúng ta có một cái tự chủ. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng pháp niệm Phật với chánh tư duy. Cũng tương tự như chánh kiến, trước và trên hết là chúng ta phải minh định về cái suy tư chân chánh của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Chúng ta suy nghĩ gì về pháp môn niệm Phật? Chúng ta suy nghĩ gì về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay bất cứ một quốc độ nào của chư Phật ở trong mười phương? Lúc đó chúng ta mới bắt đầu niệm. Là niệm Đức Phật A Di Đà cũng được, là niệm Đức Quán Thế Âm cũng được, hay bất cứ một danh hiệu vị Phật nào cũng được. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải minh định cái thấy chân chánh của chúng ta, cái suy tư rõ ràng của chúng ta. Con người được xem như là một sinh vật cao quý nhất và có thể nói rằng thông minh nhất trong các loài động vật trên địa cầu này. Loài người hầu như làm được tất cả mọi việc, mà qua chứng tích của lịch sử của loài người từ ngàn xưa còn để lại để chứng minh được điều này. Cho dù chứng tích đó có thánh thiện hay là chứng tích đó có gian tà, nhưng mà cũng nói lên được cái sự hiểu biết của con người. Vì vậy nếu so sánh giữa con người và tất cả những cái loài sinh vật khác thì chúng ta thấy có một cái sự khác biệt rất lớn. Mà qua đó chúng ta thấy cái trí hiểu biết của những loài sinh vật khác nó rất hạn hẹp, nó bị giới hạn nhỏ nhoi. Trong đó chúng ta chỉ thấy có thể thể hiện được trong cái phản ứng sinh tồn của những sinh vật đó mà thôi. Gần như là không có gì để so sánh với cái sự hiểu biết với con người. Ở điểm là chúng ta thấy một con người có trí tuệ, có một cái chiều sâu xa, có một cái trí tuệ siêu việt, chúng ta tạo tác tất cả. Ngoài cái vấn đề sinh tồn, chúng ta còn có thể làm những việc phục vụ cho nhân quần, cho xã hội. Còn đối với những loài động vật khác chỉ thể hiện trong cái phản ứng sinh tồn của chúng mà thôi. Kính thưa đại chúng, do vậy nếu một con người mà không có cái sự hiểu biết, không có cái sự tư duy thì nói quý vị đừng nghĩ hoặc là đừng có lên án là thầy Đồng Trung nói hơi nặng. Nhưng mà một con người không có cảm tình, không hiểu biết, không tư duy thì nó không khác chi những cái loài sinh vật khác. Tư duy là suy xét, suy tư, suy niệm. Chánh tư duy là cái điều suy tư nghiệm xét hợp lý với mọi hoàn cảnh, mọi thời gian, mọi quốc độ. Một khi mà việc suy tư xét nghiệm đúng đắn, nó sẽ giúp chúng ta hoàn thành một trách nhiệm, một công việc tốt, ít nhất là cái đơn vị trong gia đình. Quả thực như vậy, nếu mà trong gia đình là một ông chồng hay là một bà vợ mà không có vững chãi, không có cái sự suy tư đúng đắn, thì trong gia đình đó chắc chắn không trước thì sau cũng sẽ thất bại. Ở chỗ là chúng ta không đánh giá đúng mức những gì mà chúng ta đã, đang và sẽ làm, thì như vậy sẽ không có kết quả tốt. Đó là chưa nói những cái sự gây gổ, tranh tùng ở trong gia đình. Một khi mà chúng ta có một cái sự suy xét chân chính như vậy, thì chúng ta đối với đơn vị nhỏ nhất trong gia đình, chúng ta sẽ hoàn thành trách nhiệm tốt khi được chồng hoặc là vợ hoặc là cha mẹ giao phó. Nhưng mà nếu nói trong cộng đồng, trong xã hội thì cũng tương tự như vậy. Tại vì thực sự người ta thường nói là nước có giàu thì dân mới mạnh. Nhưng mà yếu tố nước giàu dân mạnh phải có một cái căn bản nào để cho nước giàu dân mạnh. Bảo rằng nước giàu dân mạnh, nhưng mà những người dân trong nước đó ngày tối cứ lo ăn chơi rồi đi bài bạc không thì chắc chắn nước đó không giàu. Mà tình trạng cướp bóc, loạn lạc nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Cho nên yếu tố nước giàu dân mạnh là cần cù, là có cái sự suy tư đúng đắn. Kính thưa đại chúng, người học đạo giải thoát, một khi mà chúng ta có chánh tư duy, tức là chúng ta có những cái sự suy tư chân chính, thì chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất, bản thể của tất cả các pháp. Mà trong đó chúng ta thấy được vô thường, vô ngã. Bản thân của con người cũng như vậy, mà tất cả vạn vật ở trong vũ trụ này cũng vậy. Và chúng ta thấy vô minh, ái dục, nhiễm trước là đầu mối của luân hồi sanh tử. Nếu không có một cái sự suy tư đúng đắn thì chúng ta sẽ không thấy được những cái chiều sâu của những nguyên lý này. Như vậy niệm Phật với chánh tư duy là chúng ta niệm trong tư duy chánh pháp. Chúng ta nhận ra Phật hiệu là tự tánh, là Phật tâm, là phương tiện rốt ráo nhất, mà nơi đó có cái khả năng đưa chúng ta trở về với nguồn tâm như thật. Khi mà chúng ta có một cái sự tư duy như vậy rồi, mỗi lần mà chúng ta niệm Phật không phải vì được người ta khen nhiều mà chúng ta niệm Phật nhiều. Không phải vì được người đời tôn sùng mình mà mình niệm Phật. Nó khác hẳn với những người không có cái sự tư duy. Ai mà khen mình nhiều thì mình làm nhiều, mà ai không khen thì mình không làm. Phật tử chúng ta khác hẳn những người không có tư duy là ở điểm này. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng niệm Phật với chánh ngữ. Cũng tương tự như các chi phần trong tám chánh đạo, trước và trên hết là chúng ta minh định về cái lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh của chúng ta khi bắt đầu niệm Phật luôn luôn phải hiện hữu. Trong luật Sa Di, Đức Phật có dạy: luận việc sự thế ở đời, lưỡi búa nó nằm ngay trong miệng. Sở dĩ chém mình là do lời nói ác của chính mình. Kính thưa đại chúng, nói cho cùng thì chúng ta vẫn thấy lời nói của chúng ta là có trách nhiệm. Nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta hiểu được cái chiều sâu, chiều xa của trách nhiệm đó. Mỗi lần mà chúng ta nói, chúng ta phải biết chúng ta đã và đang nói gì. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời. Có những người nói láo nhiều quá cho nên người ta không tin. Mà muốn được người ta tin á, là họ thường thách thức là nếu mà không tin tôi thì tôi đi thề. Có nhiều người còn thề độc: tôi mà nói cái điều đó không đúng là cho tôi học máu tôi chết tại chỗ. Có những người thề độc như vậy, nhưng mà cũng có những người cũng chết thiệt. Tại vì mình nói láo, nhưng mà mình muốn cho người ta nghe mình, cho người ta tin mình, cho nên mình thề, nghĩ rằng là chỉ là cái lời nói không có trách nhiệm gì cả. Nói thì có vẻ hơi mê tín và hơi mơ hồ. Nhưng mà chúng tôi được biết có những trường hợp có những người thề như vậy đó, nó học máu nó chết tại chỗ liền. Cho nên người ta thường nói là thần khẩu buộc sát phàm là vậy. Tại vì trong vũ trụ, thế giới của chúng ta đang sống là thế giới hữu hình. Nhưng mà bên cạnh thế giới hữu hình, chúng ta vẫn thấy có những cái thế giới vô hình tương đương với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Và điều mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng trong kinh Phật, Đức Phật vẫn có nói có những vị ác thần và có những vị thiện thần. Những vị thiện thần thì thường ủng hộ những người làm lành, những người biết tu biết niệm, và những vị ác thần là những cái vị chuyên trừng phạt những cái người mà láo léo đó, nói cái gì ra là cũng ưa thề, là chết có chỗ. Cho nên bất cứ một lời nói nào của chúng ta đều có cái giá trị và có cái trách nhiệm cả. Do vậy đối với người Phật tử, chúng ta hiểu được điều này, và lẽ tất nhiên chúng ta không nên thề thốt bừa bãi. Và chúng ta thấy được cái hậu quả của cái lời nói, cho nên chúng ta phải làm thế nào đó thực hiện được lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tất cả những cái ý nghĩa mà chúng tôi vừa nói đó đều khuyên chúng ta hãy nên thận trọng. Thận trọng lời nói của chúng ta để khỏi phải chịu mang cái tai họa. Chúng ta phải làm sao đó cố gắng cho nó được êm đẹp, cho nó hòa bình, cho nó an vui hết thảy mọi người. Cho dù là đơn vị trong gia đình cũng vậy, mà cho dù là trong cộng đồng ngoài xã hội cũng vậy. Nếu ai cũng biết tu theo đạo Phật, mà nếu ai cũng có cái tâm tánh lương thiện như tất cả những người Phật tử chúng ta, thì chắc chắn cái thế giới này rất đẹp. Bởi vì chúng ta sợ cái nhân mà chúng ta nói bậy, sợ cái quả nó sẽ dẫn đến cái sự đau khổ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu biết một điều: lời nói đây phải thành thật, chân tình, không rụt rè, không nền hót, không ai dua, không xu hướng, để mà cho mình được yên thân, để cho mình được thoát nạn. Cái lời nói đó đó, nó đúng với lòng mình, không vì một cái điều kiện nào mà chúng ta phải cong lưng uốn gối trước bạo lực, trước bất cứ mọi hoàn cảnh nào trong cuộc đời. Nếu mà chúng ta sợ, chúng ta rụt rè trước cái vũ lực thì tư cách mình đã không có. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì cũng để lại miệng tiếng trong cuộc đời chỉ là cái phường giá áo túi cơm. Thực sự chúng ta có đương đầu trong cuộc sống, chúng ta mới thấy cái nghiệp miệng của chúng ta là quan trọng. Chẳng hạn cũng một cái lời nói mà ở vào hai người có cái địa vị khác nhau thì tất nhiên phải có cái hậu quả khác nhau. Người có chức vị cao càng phải dè dặt. Vì vậy mà những vị lãnh đạo, những vị chính khách mỗi khi mà nói, cái lời nói đó phải được đắn đo, phải được kiểm nghiệm cho nó đứng đắn, cho nó cẩn thận. Do vậy mà trong văn hóa của người Á Đông có câu nói là quân tử bất khí ngôn. Quả thực như vậy, nếu một cái lời nói đó của những người ăn xin á, thì nó không có giá trị gì cả. Nhưng mà nếu một cái lời nói của một vị vua hay là một vị tổng thống có đầy quyền uy, thì cái lệnh mà ông tổng thống ra lệnh biết bao nhiêu người chết, một ông vua mà ra lệnh biết bao nhiêu người phải rụng đồng. Cho nên lời nói một cái người mà có địa vị cao là lời nói cũng hết sức quan trọng, phải dè dặt, không được nói chơi. Lời nói có giá trị như cái mạng sống của con người. Người học Phật chúng ta phải biết lời nói là một trong ba nghiệp quan trọng nhất của người Phật tử. Khi mà chúng ta thực hành tám chánh đạo mà xem thường phần chánh ngữ thì không đạt được mục đích chân thiện hoàn toàn. Vì vậy, cho dù là hoàn cảnh nào đi nữa, cho dù là chúng ta thực hành cái pháp môn nào trong cái vấn đề tu học của chúng ta phải luôn luôn giữ cái lời nói chân thật của chúng ta. Chánh ngữ tức là lời nói đúng sự thật, là chân lý. Trái ngược lại với lời nói ác, lời nói dối, lời nói hai chiều, lời nói phù phiếm. Chánh ngữ là luôn luôn mang là tính chất xây dựng hài hòa hợp nhất với mọi hành động. Nghĩa là lời nói phải luôn luôn đi đôi với hành động. Mà đây chúng tôi cũng xin được trình bày với đại chúng công đức của lời nói chân thật, vô lượng vô biên công đức mà ở trong Trí Đồ Luận có nói như thế này. Lời nói chân thật được lợi ích, nó không thua gì bố thí, trì giới, học vấn, đa văn. Như vậy cái vấn đề có phước đức không nhất thiết là chúng ta phải bố thí, chúng ta phải cúng dường. Điều đó đúng như vậy. Quý vị cứ thử coi một cái người mà được coi là bố thí cúng dường nhiều mà mình cứ đi nói láo, mình cứ đi gạt thiên hạ thì chắc chắn là không có công đức gì cả. Những cái việc làm của chúng ta sẽ là cái công giả tràng, đem muối bỏ biển, không có lời. Cho nên dù cho chúng ta tu nhiều, chúng ta cứ bảo là một ngày tôi tụng bao nhiêu thời kinh, tôi niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, tôi cúng dường, tôi xây chùa như vậy như vậy, nhưng mà mở miệng ra là mình nói ác, mở miệng ra là mình thọc đầu này, mình đâm đầu kia, mình nói cái chuyện phù phiếm, thì như vậy tất cả những cái việc làm của chúng ta vô ý nghĩa. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, lời nói phải hài hòa với cái hành động thì công đức nó mới có nhiều. Như vậy về cái lời nói chân thật, nó không thua gì chúng ta bố thí, nó không thua gì chúng ta trì giới nghiêm minh, nó không thua gì những người học vấn đa văn. Quý vị nghĩ như thế nào, một cái người mà học cao hiểu rộng mà mở miệng ra là không có lời nào nó trúng hết trơn á, ai mà tin được, vô dụng thôi. Chỉ cần tu sửa cho lời nói chân thật thì chúng ta cũng được vô lượng phước đức. Và ngược lại là cái hậu quả là phải gánh chịu. Và do vậy ở trong Trí Đồ Luận cũng xác định cho chúng ta 10 cái điều tội lỗi khi mà chúng ta nói những cái lời không chân thật. Cái thứ nhất là hơi miệng thúi. Trong cuộc đời quý vị đã từng biết có những người có những cái mùi trong miệng nó thúi vô cùng, mà người ta gọi là miệng hùm á. Cho dù là cái đánh răng xúc miệng cái kiểu nào vẫn cứ hôi. Nếu trong Trí Đồ Luận mà nói như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng những người này là những người mà đã từng nói láo rất nhiều. Thứ hai á là thiện thần xa lánh, những cái người coi như là tà ma quỷ thần nó từ tiện nó xâm nhập. Thứ ba, tuy là mình nói thật nhưng mà người nghe người ta không có tin, tại vì láo nhiều quá, bây giờ nó thật người ta không tin. Trước đây là mình đã láo nhiều quá, bây giờ cho dù ngàn lần thật đi nữa người ta cũng vẫn cứ nói mình là cái đồ nói láo như thường. Và bốn á, là người trí thường bàn luận, thường không tới tham dự. Cái thứ năm là thường bị người bài bán, tiếng xấu nó đồn khắp thiên hạ. Cái thứ sáu là người ta không kính trọng, tuy rằng có cái việc dạy bảo nhưng mà người ta không có thừa nhận, người ta không có tin. Thứ bảy là thường có những cái sự lo buồn đau khổ. Kính thưa đại chúng, đối với những người mà nói láo đó, có nhiều khi á, rồi một mình cảm thấy đau khổ, nghĩ là tại sao mình lại nói láo như vậy. Nhưng mà bệnh cũng có, mà cái tật cũng có, nói láo quen rồi, đùng việc là nói láo, mà nói láo rồi là đau khổ. Có những người là ăn năn hối lỗi, nhưng mà cái tật là không chừa. Đã rồi cuối cùng là cứ đau khổ một mình. Tám là chúng ta gieo cái nghiệp duyên hủy báng. Tại vì một lần nói láo người ta có thể bỏ qua được, hai lần nhiều hơn nữa thì đương nhiên người ta không tin, thì bắt đầu người ta sầm xì với nhau, à, cái người này, cái bà kia, cái ông nọ có cái địa vị trong xã hội như vậy mà 10 lần nói ra là không giữ uy tín một cái lần nào. Đó, cứ như vậy rồi làng nước đồn với nhau, rồi ai cũng biết mặt ta đây là anh hùng nói láo. Thứ 9 nặng hơn, tức là sau khi mà chết rồi đó, chắc chắn là đọa địa ngục. Mà đọa địa ngục đó vô là cái lưỡi bị cắt trước. Có nhiều người có lẽ vì cái nghiệp duyên này mà sau khi hết cái nghiệp quả báo ở địa ngục, được sanh lại làm người trong cuộc đời là câm thuộc lưỡi không nói được. Mà tại vì lưỡi còn ở đâu mà nói, nó láo nhiều quá. Cái thứ 10 là đi tới đâu người ta cũng khinh, người ta cũng chỉ mặt là cái đồ nói láo. Đó là 10 cái nghiệp mà ở trong trí đồ luận nói với chúng ta biết rằng nhân nói dối là phải gặt cái hậu quả như vậy. Cho nên đối với người Phật tử mà chúng ta đã có một lòng hướng thượng hướng thiện, chúng ta phải dứt khoát. Khi mà chúng ta thực hành là thiền quán cũng được, là niệm Phật thiền tọa kinh hành cũng được, chúng ta phải nói cái lời nói chân chánh. Do vậy mà cái lời nói chân chánh rất là cần thiết trong cái việc hành trì niệm Phật. Nghĩa là nhất nhất mọi hành động, mỗi lời nói chân chánh luôn luôn đi đôi với cái câu niệm Phật của chúng ta. Mỗi câu niệm Phật là mỗi cái lời nói chân chánh, mỗi cái hành động chân chánh thể hiện. Có được như vậy thì chúng ta mới có thể điều hòa cho cái nghiệp miền của chúng ta được thanh tịnh. Có như vậy chúng ta không còn những cái tật bệnh ác ngữ và được thanh tịnh nội tâm. Kính thưa đại chúng, và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng niệm Phật với chánh nghiệp. Tương tự như các chi phần trong tám chánh đạo, trước và trên hết chúng ta minh đền về cái hành động chân chánh của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Như chúng ta đã biết, giá trị hạnh phúc đích thực của con người là sống và hành động theo cái tinh thần đạo đức là bỏ ác làm lành. Cải thiện đời sống chúng ta an vui từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Như quý vị đã biết, đơn vị gia đình là đơn vị nhỏ nhất để chúng ta thể hiện trọn vẹn tinh thần này. Nếu vì một cái lý do nào đó mà chúng ta hành động ngược lại với tinh thần đạo đức tâm linh, thì chúng ta phải gánh chịu kết quả đau khổ từ việc làm của chính mình. Cho dù là vô tình cũng được mà cố ý cũng được, vẫn phải chịu một cái sự trừng phạt. Đó là cái sự hiển nhiên. Do đó mà trong kinh Niết Bàn Đức Phật có dạy: quả báo thiện ác như bóng theo hình, nhân quả ba đời tuần hoàn không mất. Đừng tưởng là mình làm một cái việc gì đó mình nghĩ là không ai biết. Đừng nghĩ là mình hành động xấu ác, kể cả cái vấn đề mình nói hành nói tỏ sau lưng người ta mà mình nghĩ rằng không ai biết mình nói mình làm gì. Đừng nghĩ như vậy. Đức Khổng Tử có nói rằng dù cho là một cái việc làm nào đó đậy nằm dưới chậu úp, nhưng mà đến một lúc nào đó người ta vẫn biết được cái hành động đó. Dưới chậu úp có nghĩa là mặt trời không xuyên thấu được, nhưng mà một lúc nào đó vẫn được phơi bày ra ánh sáng. Thì huống chi là chúng ta nói, cho dù là chúng ta nói sau lưng hay là chúng ta hành động sau lưng, nhưng mà vẫn có chư vị thiện thần, mà gần nhất là cái lương tâm của con người mình. Có một lúc nào đó chính lương tâm con người của mình trỗi dậy và cho rằng là cái miệng của mụ này đó xấu, hay là miệng của cha nội kia đó không có trọn lành. Tòa án lương tâm của mình lên tiếng thì tất nhiên là mình phải thú tội trước mọi người. Cho nên có những người mà phạm tội giết người có thể chạy trốn được, nhưng mà cái tòa án lương tâm nó không cho phép, rồi cuối cùng dắt ra đầu thú. Là bởi vì mình cảm thấy day dứt. Day dứt ở chỗ tại sao một cái người mà lương thiện như vậy, day dứt ở chỗ là một con người mà tốt đẹp với mình như vậy, mà mình nhẫn tâm, mình bôi bác, mình đá vào lái, mình giết người. Tòa án lương tâm của chúng ta không cho phép khi mà chúng ta làm sai. Thế nên vì vậy chúng ta đi ngược lại với cái truyền thống tâm linh đạo đức, là cái quả khổ đó chúng ta phải chịu. Cho dù là thời gian năm tháng có trôi qua, nhưng mà cái định nghiệp đó vẫn không thay đổi. Chánh nghiệp mà chúng tôi muốn nói hôm nay đó là cái hành động thiện. Khi mà chúng ta biết điều hòa ba nghiệp thân miệng ý, và là cái cuộc sống chúng ta luôn luôn có tiêu chuẩn là cái hành vi tốt đẹp, thích hợp với chánh pháp, mang lại lợi ích an vui cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, thì đó là chánh nghiệp. Như vậy đối với người Phật tử, một khi mà chúng ta biết thực tập niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, và chúng ta luôn luôn kết hợp hài hòa với chánh nghiệp của mình để mà chúng ta tạo cái hành động lành, kiểm soát được ba nghiệp thân miệng ý của chúng ta cho nó thanh tịnh, là chúng ta xa lìa tất cả mọi điều ác. Khi sống, thân tâm của chúng ta nhẹ nhàng, hạnh phúc. Khi chúng ta mãn phần được sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay bất cứ một cái cảnh giới nào đó trong mười phương chư Phật mà chúng ta muốn tới. Vì vậy ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: người làm ác sẽ sanh vào cảnh khổ, người phẩm hành tốt sẽ sanh vào nhàn cảnh, bậc không ô nhiễm nhập diệt vào Niết Bàn. Cả ba loại người chúng ta thấy hết sức là rõ ràng. Cho nên vì vậy ở đây cũng xin được khuyến khích với đại chúng, cuộc đời như thế nào đi nữa chúng ta vẫn phải cứ đứng vững, đối diện với tất cả mọi khổ đau, mọi sự chống đối. Nếu người kia không thích, người ta chống đối, bây giờ mình làm gì? Không lẽ mình ngồi mình khóc? Không lẽ mình chạy trốn, mình không muốn gặp? Cuộc đời này không trốn được đâu. Trốn được ở đây nhưng mà mình không trốn được chỗ kia. Trốn được ở tại chùa nhưng mà mình không trốn được ở chợ. Tại vì mình còn ăn, mình còn phải đi mua sắm, mình là Phật tử mình còn phải tới chùa, cho nên mình không trốn được vô đâu hết á. Trốn ở nhà thì ở nhà hoài không chịu nổi đâu, cũng phải trồi ra, rồi sớm muộn cũng gặp này. Cho nên chúng ta phải đối diện với tất cả mọi sự kiện trong cuộc đời. chúng ta phải tự vui khi mà mình thấy được nhiều người thương. Chúng ta cũng phải tự vui khi thấy người ta ghét mình, chống đối mình mà mình chấp nhận được. Người ta chống đối mình làm được cái việc người ta chống đối mình mà mình vẫn vui đó, cái đó mới là tài chứ còn mà. Kính thưa đại chúng, như vậy, cho dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa, một khi mà chúng ta có cái chánh nghiệp, chúng ta biết chắc rằng chúng ta phải đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh để chúng ta sống. Bởi vì chúng ta không sợ gì cả. Một cái người mà có cái tà nghiệp, làm những cái việc phi pháp, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng bị tù. Còn mình không làm gì cả. Chuyện ghét thương là chuyện của cuộc đời. Nước đâu mà rửa cho nó sạch, sơn đâu mà phết cho nó hết. Cứ để tự nhiên thôi, cứ thoải mái thì mình thấy yên ổn trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng niệm Phật với chánh mạng. Cũng tương tự như các chi phần trong tám chánh đạo mà chúng tôi đã nói ở trước. Trước và trên hết là chúng ta minh định cuộc sống chân chánh của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Trong xã hội, mọi người đều mang lấy một cái công việc tùy vào cái sự hiểu biết của cá nhân cũng như hoàn cảnh, cũng như môi trường. Và cái việc làm đó có cao, có thấp, có nặng, có nhẹ, có thiện, có ác. Nghĩa là chúng ta phải cố làm sao bằng cách nào đó để giải quyết cho cuộc sống được ấm no, an lạc, hạnh phúc. Từ cái việc làm để nuôi thân này, đôi khi chúng ta cũng có vô tình. Vì vô tình cho nên chúng ta tạo ra những cái việc không hay, không lương thiện. Có thể là chúng ta gây tổn thương cho người khác. Và có thể chúng ta làm mất đi cái tính chất hài hòa giữa thiên nhiên với vạn vật, với chính bản thân của chúng ta cũng như những người xung quanh. Đó là cái việc không thể nào tránh khỏi. Do vậy, là một người Phật tử, chúng ta nguyện sống đời sống từ bi trí tuệ. Và vì nguyện sống đời sống từ bi và trí tuệ cho nên chúng ta phải tự chọn một công việc nào đó đừng gây tổn thương cho người và ngay cả đến loài vật. Chánh mạng là cái sự sinh hoạt với nghề nghiệp lành mạnh, thật thà lương thiện. Do vậy mà trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy cho người Phật tử chúng ta bốn cái phương pháp để chúng ta có được một cuộc sống lành mạnh và lương thiện. Một người mà muốn tìm hạnh phúc an lạc trong sinh hoạt của đời sống hiện tại không thể nào thiếu bốn cái phương pháp này. Thứ nhất là sống đầy đủ tháo vát, tức là chúng ta làm việc thật giỏi, tự tạo cho mình một cái nghề gọi là thiện xảo nghề nghiệp. Quý vị có bao giờ thấy một cái người mà lười biếng, lười nhác mà giàu có được bao giờ không? Nếu những người mà giàu có là người đó phải tháo vát, phải làm việc thật giỏi. Cho nên người ta thường nói nước Mỹ là cái nước giàu, nước mạnh, được mọi người cho là cường quốc, được cả thế giới cho là đàn anh dẫn đầu thiên hạ. Nhưng mà nhìn lại chúng ta thấy yếu tố nào để cho nước Mỹ giàu, yếu tố nào để cho nước Mỹ trở thành cường quốc. Chúng ta cứ thử so sánh. Một cái nước á, mà làm một ngày một đêm như vậy ba suất, rồi mỗi người làm như vậy đó, cứ tự do làm nhưng mà cũng tự do đóng thuế. Thì như vậy á, giàu muốn giàu không gì, người làm đó cũng có tiền, cho dù là có đóng thuế hơi nhiều, nhưng mà vẫn có tiền. Rồi thì làm sao? Chính phủ cũng có tiền. Còn so với những nước Âu Châu mà thực sự thầy Đồng Trung chưa có lần qua những nước Âu Châu, nhưng mà có nghe nhiều người nói một nước mà tiêu biểu là nước Pháp, thứ sáu, chiều thứ sáu, thứ bảy chủ nhật là tất cả những cái tiệm tùng đóng cửa hết, không bán không buôn gì cả. Muốn mua một cái gì đó để mà ăn chơi cuối tuần là không có. Muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, chiều thứ sáu phải mua, để qua thứ bảy chủ nhật đừng có mong mà mua một cái gì. Làm mà còn có ngủ trưa. Một nước như vậy đã là không giàu không mạnh rồi, mà còn có cái luật đó, ai mà làm quá giờ là phạt. Cho nên có những người muốn làm kiếm thêm tiền cũng không làm được, thì nước làm sao mà giàu, dân làm sao mà mạnh. Làm một ngày một đêm chỉ có một lần, từ sáng tới chiều thôi. Cho nên vì vậy quý vị không có lạ lùng gì khi mà nghe nói ngân quỹ của nước Pháp á không bằng một ngân quỹ của tiểu bang nước Mỹ, thì làm sao mà giàu được. Kính thưa đại chúng, như vậy cái yếu tố mà giàu mạnh là phải giỏi, phải tháo vát, phải có một cái nghề nghiệp cho đường hoàng. Trong kinh Đức Phật Ngài nói, nó hợp với khế cơ và khế lý. Cho nên cho dù là cái lời nói 2548 năm về trước, nhưng mà chúng ta vẫn thấy thích hợp với cái xã hội này là như vậy. Có bao giờ cái người mà ăn rồi lo đi rong chơi rồi ngủ đêm ngủ ngày như vậy mà giàu bao giờ? Chỉ có một cái điều mà có thể xảy ra được đó, là cái người đó đã từng tu nhân tích đức đã nhiều rồi, bây giờ tới cái lúc hưởng thì của nó mới rớt vô miệng thôi chứ. Chứ còn không có cách chi mà có thể là giàu mạnh được. Nhưng mà cái đó khó lắm chứ không dễ đâu. Cái cách thứ hai là biết giữ gìn tài sản do nghề nghiệp lương thiện của chúng ta tạo ra, không để mất lãng phí. Điều này Đức Phật như ngầm nhắc cho chúng ta biết được rằng sở dĩ chúng ta có được cơm ăn áo mặc no đủ như ngày hôm nay thì đó là nhờ cái phước báo. Vậy thì cái phước báo này chúng ta phải gìn giữ, phải bồi đắp bằng cách là đừng có phung phí quá đáng. Phung phí quá đáng có nghĩa là chúng ta mua thức ăn rồi chúng tôi ăn nữa bỏ nữa là tội. Thực sự đó là tiền của mình, nhưng mà giàu sao đi nữa chúng ta phải nghĩ gì khi mà những người không có đủ cơm ăn áo, không có đủ mặc. Chúng ta cũng phải nghĩ rằng những người mà áo không có đủ mặc họ sẽ sống như thế nào, trong khi đó chúng ta cứ lang thang trong tuần cũng được mà cuối tuần cũng xong, cứ đi shop bên ngoài, shop bên về rồi bỏ. Như vậy có phải phí không? Uổng. Chúng ta phải dùng cái tiền đó để chúng ta làm cái gì có lợi ích, bằng cách là chúng ta bố thí cúng dường có ý nghĩa. Có như vậy chúng ta mới tưới tẩm được cái nhân bố thí của chúng ta và chúng ta mới hưởng được lâu dài. Kính thưa đại chúng, và đây là cách thứ ba. Trong cuộc sống phải được nuôi dưỡng và sống có đạo đức. Quả thật như vậy, mỗi con người chúng ta ai cũng đều có cái phước. Phước đó là do tu tập, do cuộc sống đạo đức mà ra. Một cái người mà sống buông thả, một cái người mà sống đâm chém nhau, cuộc sống đó chắc chắn không bao giờ yên ổn được, tại vì họ không có đạo đức. Trong một cái gia đình, chồng vợ luôn luôn gấu ó với nhau, không có một cái niềm tin vững chãi, thì gia đình đó chắc chắn không có hạnh phúc. không những chính bản thân của những thành viên đó không có hạnh phúc, mà những cái thế hệ tương lai của họ cũng không có hạnh phúc. Tại vì họ có tin tưởng ai đâu mà có hạnh phúc. Không tin một cái truyền thống nào của dân tộc, của tổ tiên, của tôn giáo, thì chắc chắn rằng cuộc sống đó bấp bênh. Nếu cái lúc bông lục bình nó trôi như thế nào đó, thì cái cuộc sống của người không có đạo đức cũng sẽ trôi dạt như vậy đó. Đi về đâu chúng ta không biết được. Là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, không biết được. Cuộc sống đó sẽ lôi kéo những người mà không có cái tiêu chuẩn chừng mực đó đi về đâu. Và cách thứ tư là không đam mê cờ bạc, không giao du với bạn ác. Tức là những người bạn thiếu chánh niệm, thiếu suy tư, thích nói càng và làm càng. Này là cái lời dạy của Đức Phật, chứ không phải ý Thầy Đồng Trung đâu. Mà lẽ tất nhiên Thầy Đồng Trung là cái người chỉ chuyển đến với quý vị thôi. Rõ ràng Đức Phật khuyến khích là không đam mê cờ bạc, không giao du với bạn ác. Giao du với bạn ác đã là tệ rồi, đam mê cái nghiệp cờ bạc còn tệ hơn. Mà chơi với những người thiếu chánh niệm, thiếu suy tư, thích nói càng làm càng, cứng đầu cứng cổ là càng tệ hơn nữa. Đó. Rồi có như vậy là cuộc sống của chúng ta hết sức là bi đát. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người Phật tử. Một khi mà đã biết tu hành niệm Phật thì phải làm thế nào đó với một cái niềm chuyên nhất để chúng ta được vãng sanh, để chúng ta cầu thành Phật, thì phải nên phát lòng từ bi và thể hiện qua mọi môi trường. Và trong đó chúng ta phải thể hiện qua việc làm nghề nghiệp, một nghề nghiệp lương thiện. Do đây mà chúng ta thuận hòa với chánh mạng. Do đây mà chúng ta có thể có được những người thân thiện tri thức. Có người thân thiện tri thức sẽ hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Chúng ta không sợ hãi và chúng ta sẽ không thất vọng. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng niệm Phật với chánh tinh tấn. Cũng tương tự như các chi phần trong tám chánh đạo, trước và trên hết là chúng ta minh định về cái sự nỗ lực chân chánh của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Với một cái người siêng năng cần cù học hỏi và làm việc, bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời nào, chúng ta cũng phải hoàn chỉnh những cái dự trù, và chúng ta thấy được cái hướng tới thành công tốt đẹp của việc làm chúng ta. Cũng vậy, người học Phật có đạt được đạo là do tinh tấn tu hành. Có bao nhiêu người ngủ hoài mà đắc đạo bao giờ không? Muốn đắc đạo như cô Diệu Trí đó, là phải chạy từ Olympia lên chùa Dược Sư để nghe Pháp. Phải chạy một cái đường dài như vậy, mà không phải chạy một mình, mà còn chở nhiều người, cho nên đó là một cái chuyến đi đại thừa. Nếu bằng vào cái sự lười mỏi, ôi chùa xa quá, đi làm gì cứ đi hoài mỗi tuần, thì như vậy không bao giờ mà hiểu đạo, không bao giờ mà tu đạo, mà cũng không bao giờ đắc đạo được. Có siêng năng, có nỗ lực. Một cái nỗ lực về chùa nghe Pháp là cái điều đáng khuyến khích. Chúng ta phải hoàn chỉnh những cái dự trù là chúng ta tu, là chúng ta phải chịu khó. Có như vậy chúng ta mới thành công tốt đẹp. Có cái sự tinh tấn tu hành thì đó là cái then chốt để chúng ta quyết định mọi việc thành công. Chánh tinh tấn trong tám chánh đạo cũng cùng cái ý nghĩa như vậy, nghĩa là phải gia công siêng năng hành động đúng với chánh pháp. Nhớ rằng cái tinh tấn này là luôn luôn đúng với chánh pháp, đúng với lễ phải. Chứ tinh tấn mà chúng ta đi làm bậy, chúng ta đi phá nhà phá cửa người ta là cũng tinh tấn chứ, siêng năng đi phá nhà. Nhưng mà cái kết quả đó không tốt, chắc chắn cái kiểu tinh tấn này đó thì đi tù chắc chắn rồi. Cho nên phải tinh tấn, nhưng mà phải đúng với chánh pháp mới được. Tinh tấn đúng với lẽ thật có lợi ích cho mọi người mọi vật. Do vậy mà trong chiều hướng này, nếu mỗi thành viên trong mỗi gia đình, ngoài cộng đồng cũng như xã hội, ai ai cũng thực hành cái chánh tinh tấn, thì kết quả sẽ được tốt đẹp, an bình, quốc gia sẽ giàu mạnh. Tinh thần cầu tiến này sẽ thấm nhuần đến mọi hoàn cảnh, đến mọi người, mọi dân tộc khác ở trong xã hội. Kính thưa đại chúng, trong đạo giáo, giữ gìn mãi cái hành tinh tấn thì đạo pháp được trường tồn. Kết quả tu học sẽ sớm chứng đắc. Vì vậy mà người Phật tử chúng ta cần phải tinh tấn mãi mãi và trọn đời. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm có nói để khuyến khích chúng ta như thế này: Bồ Tát tinh cần tinh tấn tối thắng, nên không bị tham dục, giận tức, ngu si, kiêu mạn, hãm hại, những đố kỵ, bõn sẻn, hiềm hận, vua nịnh, không biết hổ thẹn, nó làm não loạn tâm tư của chúng ta. Bồ Tát thường phải nghĩ như vậy: ta không muốn làm cho chúng sanh phiền não, cho nên chúng ta tinh tấn. Vì rõ biết chúng sanh phân biệt, cho nên chúng ta tinh tấn. Vì biết tất cả chúng sanh chết ở đây, sống ở nơi các cảnh giới khác, cho nên chúng ta tinh tấn. Vì biết chư Phật thật pháp, cho nên chúng ta tinh tấn. Vì biết bình đẳng các pháp, cho nên chúng ta tinh tấn. Những cái điều mà Đức Phật nói đó, chúng ta thấy rõ ràng. Có những chúng sanh sanh ở nơi này làm người, nhưng mà vì cái nghiệp duyên không được thọ, chết, sanh ở cảnh giới khác, rất có thể là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không chừng. Chúng ta phải khởi cái niềm sợ hãi. Kiếp này chúng ta là con người thì kiếp sau chúng ta là cái gì? Chắc chắn chúng ta không biết chúng ta là cái gì vào những cái đời kiếp tương lai. Nhưng mà Đức Phật có dạy, muốn biết chúng ta là cái gì, sanh ở nơi đâu trong đời kiếp tương lai, thì chúng ta căn cứ vào những cái gì chúng ta đang làm trong hiện tại. Lẽ tất nhiên là quý vị trong hiện tại biết tụng kinh, biết nghe pháp, biết làm lành lãnh dữ, thì chắc chắn trong kiếp tương lai quý vị sanh về cõi Phật, cõi trời, rất có thể quý vị trở lại kiếp làm con người để mà chúng ta tiếp tục những cái gì chúng ta còn dang dở. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta nghĩ như vậy, cho nên chúng ta tinh tấn. Như vậy, pháp chánh tinh tấn quan trọng cho cái việc tu học của chúng ta, cho nên người niệm Phật cần phải chuyên nhất gia công hơn, cũng phải tinh tấn. Niệm niệm bất thối, niệm niệm quy về nhất tâm. Dừng nghĩ tất cả những cái vọng niệm, những cái ô nhiễm, gội sạch phiền não, thì niệm niệm luôn luôn an lành, chánh niệm là niệm Phật chánh tinh tấn vậy. Do vậy mà chúng ta phải luôn luôn nhớ cho rằng, một cái người mà niệm Phật thiền tọa về kinh hành, không thiếu những cái đức tính trong tám chánh đạo. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng niệm Phật với chánh niệm. Cũng tương tự như các chi phần trong tám chánh đạo, trước và trên hết là chúng ta minh định về niệm niệm chân chánh trước khi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Trong đời sống hàng ngày, không nói chắc chắn quý vị biết rằng là chúng ta phải đương đầu đối diện với nhiều vấn đề. Vấn đề tốt cũng có, xấu cũng có, an lạc thảnh thơi cũng có, mà bực mình khó chịu cũng có. Từ vấn đề đơn giản cho đến các vấn đề phức tạp khác, từ cái việc vui cho đến vấn đề buồn, tất cả ít nhiều đã khuấy động tâm hồn của chúng ta, làm cho chúng ta tâm trí rối bù và luôn luôn bị lôi cuốn vào cái vòng tranh chấp thị phi. Một người nào đó mà với cái trí sáng suốt lọc lừa, nhận ra những cái điều nào đáng ghi và biết được những cái điều nào đáng bỏ, thấy được cái hậu quả nào đáng cần lưu giữ, tiếp tục thực hành và thấy những cái hậu quả nào chúng ta cần phải chấm dứt ngay tức khắc, thì cái việc làm của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và tâm hồn của chúng ta sẽ tươi mát. Từ việc tâm hồn của chúng ta tươi mát sẽ sinh ra hành động hợp với lý đạo, hợp với con người. Ngược lại, chúng ta không loại bỏ những cái tạp niệm xấu xa thì chúng ta sẽ đánh mất cá tính nhân từ đạo đức sẵn có của chính mình. Thực sự tánh lương thiện ai cũng có, tánh vững chãi ai cũng có, nhưng mà nếu chúng ta chơi với những người bạn không chánh niệm, thiếu vững chãi, không những chúng ta không được cái gì mà còn mất luôn những cái chánh niệm vững chãi thanh tịnh của chúng ta đã có trong chúng ta. Chánh niệm là những cái điều ghi nhớ chân chánh hợp với sự thật chân lý. Đây cũng tương tự với nghĩa niệm ở những cái pháp mà chúng tôi đã trình bày với quý vị. Tuy nhiên chánh niệm nó có hai phần. Phần thứ nhất gọi là chánh ức niệm và phần thứ hai gọi là chánh quán niệm. Chánh ức niệm tức là chúng ta ghi nhớ những gì sa xuất, những tội lỗi đã làm rồi. Chúng ta quyết định cố gắng sám hối, nguyện chừa bỏ. Nếu mà cần phải thề đó, là mình thề từ đây về sau có chặt đứt tay mình cũng không có ăn trộm. Hay là nếu mà có phải thề đó, thì mình thề từ đây về sau mà có què giò đi nữa đó, cũng không chung vô casino. Có nhiều người dễ thương lắm, thề thì cũng thề nhưng mà đi thì cứ vác thân đi à. Là tại vì quá đam mê cho nên nó lôi cuốn vào cái cuộc chơi mà lý trí không điều khiển được cái thân. Thành ra vì vậy đối với cái người mà chánh ức niệm phải cố gắng sám hối và chừa bỏ, và đồng thời ghi nhớ những cái lợi ích, những cái ân nghĩa để mà chúng ta hoàn thành, gọi là ân đền nghĩa đáp. Thực sự một con người mà sống trong cuộc đời mà không có biết gì về ân đền nghĩa đáp thì nó cũng không khác gì với cái loài thảo mộc. Đối với con người chúng ta là người học Phật, điều trước tiên là chúng ta nhớ tới cái ân của cha mẹ. Điều thứ hai là chúng ta nhớ tới ân tổ quốc. Tổ quốc có cái ân bảo vệ hòa bình. Cái thứ ba là ân chúng sanh. Vì nếu không có những người này, không có cái sự hỗ tương thì chúng ta chắc chắn không sống được trong cuộc đời này. Và thứ tư là ân tam bảo, trong đó chúng ta có ân thầy bạn. Thực sự trong cuộc đời này chúng ta mà khôn lớn là do thầy chỉ dạy, do bạn nâng đỡ khuyến khích. Là một con người học Phật, chúng ta không bao giờ có cái hành động ăn cháo đá bát, không biết ân đền nghĩa đáp. Đó là chánh ức niệm, chúng ta luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Và bây giờ là chánh quán niệm, là chúng ta quan sát cuộc đời theo đúng sự thật, đúng với chân lý, để chúng ta ghi nhớ, răn nhắc cho chính mình trên con đường tu học. Cũng như chúng ta giúp mọi người làm thế nào đó chúng ta thấy được cái lẽ thật. Chánh quan niệm có tính cách sâu rộng và không phải chỉ có phạm vi trong gia đình mà cho cộng đồng, cho chúng sanh, cho nhân loại. Một khi mà chúng ta thực hành niệm Phật với chánh niệm là chúng ta có một cái thái độ rốt ráo diệt trừ tâm niệm xấu. Chúng ta có một cái thái độ cương quyết phải thanh lọc tư tưởng sai trái của chúng ta để chúng ta có được cái cuộc sống thăng hoa, và để từ đó chúng ta thay thế vuông trồng vào cái tâm bằng cái ý niệm lành qua danh hiệu Phật. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng niệm Phật với chánh định. Sau khi chúng ta đã thông hiểu và bước qua 7 con đường, tới đây là con đường cuối, rốt ráo để hoàn thành mỹ mãn thánh thiện thân và tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy chánh định là con đường quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta phải trải qua. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu chánh định có được là nhờ hoàn toàn thông suốt thực hành 8 chi trong 8 chánh đạo hoặc là những cái phẩm trợ đạo khác. Nghĩa là chánh định là nghĩa của các định ở các chi phần mà chúng tôi vừa đề cập với quý vị, đó chính là tập trung định lực, nhất tâm thực hành chánh pháp. Ngược lại với chánh định là chúng ta đi sai đường, lạc lối, đó là tà định. Mà tà định sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ đọa lạc trong 3 đường: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kính thưa đại chúng, thực hành chánh niệm, chúng ta niệm Phật đến độ nhuần nhuyễn, người niệm Phật sẽ có được chánh định, nó không khác gì khi mà chúng ta tu thiền. Nói tóm lại, qua nội dung của 8 chánh đạo và phương cách niệm Phật được hiểu một cách sơ lược cho người niệm Phật là chúng ta phải thấy rằng niệm Phật sẽ không trở ngại, trong khi chúng ta phải tìm hiểu hay dung hòa tất cả các cái pháp tu khác. Tuy nhiên cũng còn tùy theo cái khả năng căn cơ cũng như là cái sự hiểu biết của mình. Chúng ta phải hiểu một điều, tất cả đều tùy theo cái khả năng của chúng ta, tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi người và theo mỗi cách tu niệm để mà chúng ta lãnh hội. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải thật có công dụng tha thiết trong niềm tin chánh tiến và chí nguyện chân thành, thì dù cho cuộc đời có như thế nào, dù cho là hoàn cảnh có ra sao, kể cả thời gian và không gian có nhuộm hàng vàng sắc màu, nhưng mà việc thực hành của người niệm Phật với sự có mặt của 8 chi phần trong 8 chánh đạo, chúng ta cũng sẽ được toại nguyện như ý. Đó là điều chắc chắn mà hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bài pháp niệm Phật và 8 chánh đạo. Bài pháp niệm Phật và 8 chánh đạo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng đều trưởng thành Phật. Oh.